Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, như vậy là trong tuần qua, ngân sách liên bang năm 2023 đã được công bố. Và tin vui đó là sẽ có một khoản thặng dư 4,2 tỷ đô la trong ngân sách. Chính phủ đó thì nói là kết quả cân đối ngân sách đã đem lại cái khoản thặng dư này. Nhưng mà phe đối lập thì cho rằng là do thị trường than đá tăng trưởng mạnh trong thời gian có chiến tranh tại Ukraine đã góp phần lớn vào con số thặng dư 4,2 tỷ đô la này. Bây giờ mình bỏ qua cái chuyện mà nguyên nhân tại sao mình có dư 4,2 tỷ đô la trong ngân sách sang một bên đi ha. Nhưng mà với cái con số thặng dư này thì chính phủ sẽ làm gì ạ? Ý kiến của anh Quốc Vinh như thế nào ạ?
Tôi đoán là chắc là họ sẽ phải khui champagne để ăn mừng. Bởi vì là một cái ngân sách mà có một cái số thặng dư lên đến hơn 4 tỷ đô la thì phải nói là rất là đáng kể. Họ sẽ sử dụng như thế nào? Thường thường thì thực sự ra đó, đối với một chính phủ thì quý vị cũng biết là ngân sách họ được phân bổ và nó sẽ được chi ra rất là nhiều thứ, và các cái khoản chi của ngân sách thì thường thường là nó chạy qua chạy lại. Chạy qua chạy lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là lấy thí dụ như chi cho quốc phòng muốn gia tăng thì họ phải ngắt bớt một cái chỗ nào đó để mà chi thêm cho quốc phòng và ngược lại. Nhưng mà cũng có nghĩa là có những cái ngân sách dự trù cho một cái bộ ban nào đó nhưng mà cuối cùng tiêu không hết chẳng hạn, thì cái số dư đó sẽ lại được chuyển cho một cái bộ khác, thí dụ vậy. Nhưng mà nói chung á, là với một cái số thặng dư 4 tỷ như vậy thì rõ ràng là dùng để trả nợ, nói một cách đơn giản là như vậy, là bởi vì là chính phủ đó phải vay tiền, mà vay tiền là bằng cách là tung ra các cái trái phiếu, thì bây giờ với 4 tỷ đô la này thì họ sẽ dùng để mà mua lại những cái trái phiếu của chính phủ, thì điều đó cũng có nghĩa là gì, là sẽ giảm được cái tiền lời cho những gì mà họ vay. Thành thử ra là phải nói đây là một cái tin rất là đáng mừng cho chính phủ lao động.
Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ đi vào từng lĩnh vực cụ thể thì đầu tiên đó là về y tế, nhất là những cái thay đổi trong hệ thống Medicare. Chính phủ liên bang đang tăng nhanh khả năng tiếp cận thanh toán per billing cho những cái cuộc hẹn với bác sĩ gia đình, tức là GP đó anh, để mà có nhiều người có thể đi gặp bác sĩ mà không cần phải trả những cái chi phí mà có cái khoảng cách giữa cái chi phí bác sĩ đưa ra và cái chi phí mà được per billing. Thì cụ thể đó là ngân sách sẽ phân bổ thêm 3,5 tỷ đô la để mà tăng gấp 3 lần cái số ưu đãi chi trả per billing cho các cái cuộc tư vấn trực tiếp của bác sĩ cũng như là việc mà bác sĩ thăm khám sức khỏe từ xa. Anh Quốc Vinh, anh có nghĩ là nếu mà tăng gấp 3 lần mức chi trả ưu đãi Medicare cho các bác sĩ có cung cấp per billing thì sẽ làm thay đổi hệ thống này một cách tích cực hơn không anh? Mà xin anh với lại sẽ giải thích thêm một chút nữa đó là những cái ưu đãi per billing có nghĩa là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là đây là cái tin mà chúng ta, tức là các bệnh nhân, không riêng gì các bác sĩ thì đương nhiên là họ sẽ muốn cung cấp cái dịch vụ y tế, muốn khám bệnh cho các bệnh nhân càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân không phải móc tiền túi ra thì điều đó rõ ràng là tốt cho bệnh nhân mà cũng tốt cho bác sĩ luôn. Vì là trong cái hình thức gọi là bulk billing đó thì là họ có một cái khoản tiền sẽ được trả cho bác sĩ nhằm khuyến khích bác sĩ là đừng có lấy cái tiền chênh lệch nữa từ bệnh nhân cho mỗi lần khám. Và một bác sĩ ở thành phố đó thì sẽ nhận được thêm một khoản, tức là đâu khoảng 20 đô la trên tổng số tiền mà được bồi hoàn là 40 đô la cho 20 phút khám bệnh. Thì tôi nghĩ cái này chắc là các bệnh nhân họ sẽ rất là vui trước cái tin này.
Dạ, nhưng mà đâu phải ai cũng được nhận cái khoản tiền bonus này khi mà mình đi khám bệnh phải không anh? Tức là không phải bác sĩ nào cũng được nhận khoản bonus này khi khám bệnh cho bệnh nhân của họ.
Tùy là họ khám cái gì, các cái danh mục khi mà họ khám ra làm sao, rồi thì cái thời gian như thế nào và bao nhiêu bệnh nhân ở trong ngày. Thực sự ra chúng ta không phải là bác sĩ, thành thử ra là chúng ta cũng không có rõ lắm các bác sĩ gia đình cái cách họ tính toán tiền với lại Medicare nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái khoản tiền này đó thì sẽ được áp dụng cho các bác sĩ gia đình mà khám bệnh cho rất là nhiều người Úc, tức là đâu 11,6 triệu người Úc, bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi nữa, và những người mà phải nói là có thu nhập thấp hoặc là phải lãnh trợ cấp xã hội, những người có cái thẻ kêu là thẻ giảm giá đó, concession card, hay là những người cao niên, những người ăn tiền già. Đó, và ngoài ra đó thì chính phủ cũng thông báo rằng là từ tháng 9 năm nay thì những bệnh nhân mà mắc bệnh mãn tính đó, thì có thể tiếp cận với các loại thuốc rẻ hơn. Chuyện này thì cũng đã thông báo trước khi công bố cái ngân sách rồi, chúng ta cũng biết, tức là có những cái cải tổ cho cái chương trình phúc lợi dược phẩm đó, BPS. Thì thông qua cái hành động đó có nghĩa là chính phủ sẽ rót vào đó đâu trên 2 tỷ đô la để mà tăng cái khả năng tiếp cận các cái loại thuốc mà những người có bệnh mãn tính cần đó, đó để giúp cho người bệnh nhân.
Cũng trong lĩnh vực y tế đó thì đến nay COVID-19 tuy là tuyên bố là đã không còn là một đại dịch nhưng mà vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Thì có cái sự chi tiêu nào trong cân ngân sách mà để cam kết những cái khoản tài trợ liên quan đến COVID-19 không anh?
Cái khoản tài trợ này đó thì vẫn duy trì, tức là bao gồm hơn 750 triệu đô la để bảo đảm là cái khả năng tiếp cận của các nhà cung cấp vaccine, rồi bao gồm các tiệm thuốc tây trong cộng đồng, và đại khái là ở trong cái mạng lưới y tế chính, tức là duy trì được cái việc chích ngừa cho người dân. Chính phủ đã phân bổ đâu khoảng gần 300 triệu đô, đâu 285 triệu đô để bảo vệ các cái nhóm ưu tiên, tức là bằng cách cung cấp cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ 50% chi phí thử nghiệm PCR, tức là các cái hình thức mà để xét nghiệm COVID đó, và sẽ có thêm khoản tài trợ trị giá 591 triệu đô la trong 2 năm để mà chính phủ tiếp tục ứng phó với COVID trong cái lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
Dạ vâng, dạ Lê Tâm xin chuyển sang lĩnh vực thứ hai đó là quốc phòng và an ninh trong khu vực. Thì ngân sách liên bang là đã phân bổ thêm kinh phí cho quốc phòng. Đầu tiên đó là để mà giúp đỡ hoặc là để mà hỗ trợ cho các cái cựu quân nhân. Và thứ hai đó là cho các quân nhân hiện tại. Thì thứ nhất đó là cái phần kinh phí 64,1 triệu đô la thì sẽ được phân bổ để mà giảm bớt những cái vấn đề tự sát dành cho những người cựu quân nhân. Thứ hai đó là Bộ Quốc phòng cũng sẽ được nhận 2 triệu đô la trong các cái chương trình đào tạo, huấn luyện để mà can thiệp về vấn đề tự tử ở trong các cựu quân nhân. Rồi ngoài ra đó thì với những cái quân nhân mà đang làm việc trong quân ngũ thì sẽ chi hơn 395 triệu đô la trong 2 năm để mà tham gia một cái chương trình thử nghiệm thưởng cho các nhân viên quốc phòng để mà họ tiếp tục phục vụ. Trong đó là cái phần thưởng đó là bao gồm là 50.000 đô la. Và 395 triệu đô la này thì còn nhằm giải quyết cái việc là làm sao để mà giữ chân những cái người quân nhân đang làm việc đó, họ vẫn tiếp tục làm việc trong quân ngũ. Thưa anh Quốc Vinh thì ngoài ra còn cái chi tiêu nào thêm nữa cho AUKUS và các cái lĩnh vực bảo vệ an ninh trong khu vực không anh?
Chúng ta cũng biết là Úc thì đã có ký kết với Hoa Kỳ và Anh Quốc cái thỏa thuận AUKUS đó, tức là trang bị tàu ngầm chạy bằng hạt nhân cho Úc. Thì cái ngân sách cũng sẽ bao gồm 4 tỷ rưỡi trong thập niên tới để mà hỗ trợ quốc gia tiếp nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như là một phần của cái hiệp ước AUKUS đó. Và ngoài ra đó thì chính phủ cũng dành tiền để mà thành lập những cái chương trình, thí dụ như tham gia hỗ trợ các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, sẽ cung cấp đâu khoảng gần 2 tỷ trong vòng 5 năm. Và cái con số đó đó thì cũng sẽ bao gồm luôn cái chuyện gọi là cải thiện cái chương trình di chuyển lao động Thái Bình Dương của Úc đó, tại vì hàng năm thì Úc luôn có một cái chương trình gọi là cấp visa làm việc cho các cư dân ở các đảo quốc Thái Bình Dương qua Úc, nhất là trong những cái dịp mà thu hoạch các cái vụ mùa ở tại Úc đó. Chính phủ sẽ chi 370 triệu đô la, tức là trong vòng hơn 4 năm để mà cải thiện cái chương trình này. Riêng về phần củng cố cũng như cải thiện cái tình hình an ninh ở trong khu vực thì ngân sách kỳ này cũng đã dành ra 1,4 tỷ và sẽ được chi trong vòng 4 năm để mà xây dựng cái hòa bình cũng như an ninh Thái Bình Dương. Thì bằng cách là gì hỗ trợ các cái ưu tiên rồi cam kết của các mà chính phủ ở Canberra gọi là gia đình Thái Bình Dương đó, tức là các nước láng giềng của Úc theo cái chiến lược 2050 cho lục địa Thái Bình Dương xanh. Và tôi nghĩ một trong những cái việc quan trọng khác nữa mà ngân sách cũng sẽ dành tiền ra để mà thực hiện tức là hợp tác trong cái việc thực thi pháp luật và tư pháp hình sự Thái Bình Dương đối với các cái đối tác ở Thái Bình Dương, tức là các nước láng giềng của Úc đó, cùng với cảnh sát liên bang. Ngân sách kỳ này cũng có dành ra 31 triệu đô la trong vòng 4 năm để mà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như là hỗ trợ xây dựng cái năng lực cho các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để mà tham gia vào cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tức là viết tắt là IPEF đó. Thì cái khung này là một cái thỏa thuận khu vực với các thành viên ở trong khu vực nhằm xây dựng cái sự hợp tác và hội nhập kinh tế ở trong cái khu vực này, tức là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Dạ thì vừa rồi đó là những cái chi tiêu cho quốc phòng và an ninh trong khu vực. Chuyển sang vấn đề thứ ba đó là vấn đề về năng lượng, mà cụ thể là giá tiền điện và tiền gas. Thì có 5 triệu hộ gia đình và 1 triệu doanh nghiệp nhỏ ở Úc sẽ được giảm tiền điện và tiền gas trong ngân sách liên bang kỳ này. Những người mà đủ điều kiện tham gia chương trình thì bao gồm người về hưu, những cựu quân nhân, người cao niên và những người có thể giảm giá khác, cũng như những người đang nhận trợ cấp về người chăm sóc và những người có tham gia một cái chương trình giảm giá điện hiện nay là của tiểu bang và lãnh thổ. Và cụ thể đó thì các hộ gia đình ở New South Wales và Queensland sẽ nhận được 500 đô la tiền, được giảm 500 đô la, và các doanh nghiệp nhỏ thì có thể được giảm đến 650 đô la cho cái hóa đơn tiền điện. Còn tại Victoria thì các hộ gia đình sẽ được giảm 250 đô la tiền điện hàng năm cho cái hóa đơn tiền điện của họ. Ngoài ra thì sẽ có một cái khoản tiền thưởng tiết kiệm điện 250 đô la của cái tiểu bang này thì vẫn sẽ được tiếp tục. Dạ thì vừa rồi đó là những cái giảm giá về hóa đơn tiền điện cho các tiểu bang. Thì cũng liên quan đến vấn đề năng lượng, đó là vấn đề biến đổi khí hậu, một vấn đề lớn mà Úc đã cam kết là sẽ giảm lượng phát thải xuống 45% trước năm 2030. Thì thưa anh Quốc Vinh, ngân sách sẽ giúp làm điều này như thế nào ạ?
Đây là một trong những cái lĩnh vực mà chính phủ lao động họ đang tức là có rất là nhiều cái hy vọng, bởi vì chính phủ cho biết đó là họ sẽ đầu tư thêm 4 tỷ đô la vào năng lượng tái tạo, mà một nửa trong số đó sẽ dành cho tức là hydro. Đây là một cái công nghệ mới nổi gọi là hydro xanh, thì được sản xuất thông qua năng lượng sạch, tức là lấy ví dụ như năng lượng gió, thủy điện hoặc là năng lượng mặt trời. Và đây đó, nó là một trong những cái chủ bài của lao động. Thực sự ra khi mà công bố cái này đó thì cũng đã gây một số cái bàn tán, bởi vì là chúng ta cũng biết cái công nghệ mới nổi này thì ở đây đó là hiện giờ cái người mà tiên phong làm cái chuyện này là ông tỷ phú về hầm mỏ, tức là ông tỷ phú Andrew Forrest, đầu tư rất nhiều cho cái công nghệ mới này. Tuy gọi là công nghệ mới nhưng mà thực sự ra để cũng để giải thích để cho quý vị biết, tôi cũng vừa mới tìm hiểu và cũng xin giải thích thêm. Hydro chúng ta cũng biết là cái nguyên tố phổ biến thứ ba ở trên trái đất, nhưng mà nó không có sẵn để mà khai thác trực tiếp mà phải được tạo ra từ các cái nguồn sơ cấp ban đầu, lấy thí dụ như là nước hoặc là các hợp chất hydrocarbon đó. Thì hydro đó nó là cái nguồn năng lượng sạch và có thể sử dụng để mà thay thế nhiên liệu hóa thạch đó. Chính vì vậy mà các nước lấy ví dụ như Hoa Kỳ, Canada và những cái nước tiên tiến khác thì hiện tại đó là họ đổ rất là nhiều tiền vào cái chuyện này. Và thậm chí đó là tôi cũng vừa mới đọc một cái tin ở trên báo thì ở Việt Nam đó là cũng đang xây dựng một cái nhà máy thí điểm để mà sản xuất cái loại năng lượng này, hình như đâu xây ở Bến Tre thì phải, và dự tính đó là sẽ hoàn thành và đưa vào thử nghiệm trong năm tới hoặc là năm tới nữa, tức là 2024 hoặc là 2025. Thành thử ra đây thực sự ra nó là một cái xu hướng mới, và Úc Ông Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu của Úc, ông Chris Bowen, là ông ấy đã nói rằng là ông muốn biến Úc thành một cái gọi là nước tiên phong, một cái siêu cường về hydro xanh. Nghe rất là ghê. Nhưng và chính phủ họ quyết định rằng là trong cái ngân sách này đã, khi mà họ công bố như vậy thì họ cho biết là họ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào một cái chương trình hỗ trợ cho các cái dự án hydro quy mô lớn trong những năm 2000, từ đây đến năm 2026, 2027. Đó, thì đây là một cái đầu tư phải nói là rất là đáng kể. Thì chúng ta cũng biết rằng là hydro khi mà đốt cháy thì cái sản phẩm phụ duy nhất của nó là nước thôi, và oxygen. Chính vì vậy mà người ta rất là quan tâm đến cái chuyện này. Chính phủ cũng sẽ thành lập cái cơ quan gọi là Net Zero Authority, trị giá đâu 83 triệu đô la trong vòng 4 năm để mà giúp khử carbon, ngõ hầu là đạt được cái mục tiêu mà như Lê Tâm vừa mới nói ban nãy đó, tức là giảm cái lượng phát thải xuống 45% trước năm 2030.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.